Thêm 5 người thượng Việt Nam vượt biên bị Campuchia bắt giữ. Thêm 5 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên vào lãnh thổ Campuchia tìm đường tị nạn chính trị bị bắt giữ. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Campuchia cho hay nhóm người vừa bị bắt hôm qua là một gia đình gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con trai nhỏ và một bé gái 9 tháng tuổi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc nói vụ bắt giữ xảy ra khoảng 4 giờ chiều trong khu vực Oshadav của tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với Việt Nam, khi cảnh sát Campuchia mở đợt truy quét vào rừng sâu, nơi mà gia đình người thượng này đã lẫn trốn trong suốt nửa tháng qua. Phnom Penh Post dẫn lời ông JC, điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại tỉnh Ratanakiri, cho biết cảnh sát và binh sĩ Campuchia còng tay 2 vợ chồng vừa kể từ trong rừng đưa lên xe tải chở ra đường lộ nối liền với biên giới Việt Nam. Dân làng địa phương người sắc tộc Serai cho hay 4 thành viên khác trong cùng gia đình này đã tẩu thoát và cảnh sát đang truy lùng họ gắt gao. Thời gian gần đây, làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang lãnh thổ Campuchia để tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo đang ngày càng gia tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẫn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakiri chờ được Liên Hiệp Quốc can thiệp, cứu giúp. Ông JT lên án việc bắt giữ, trục xuất người thượng Việt Nam về nước trước khi xác định rõ lai lịch của họ và cho họ cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Ông thì nói với đại VOA.
Bà dân khơi cả chạp luôn đi, từ việc thua tới liên ca rụng lộp để lờ thực thiết mình ủng.
Ông nói, bắt giữ kiểu này là vi phạm nhân quyền và vi phạm Công ước Quốc tế về Người tị nạn năm 1951. Đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cũng lên án vụ bắt giữ này. Phnom Penh Post dẫn lời bà Wan Hee Lee nói, cơ quan của bà hết sức lo ngại về tình trạng của những người thượng Tây Nguyên đã bị bắt và những người đang còn lẫn trốn trong rừng. Bà Lee cho hay, Liên Hiệp Quốc tiếp tục tìm cách liên lạc với Bộ Nội vụ Campuchia để giải quyết vấn đề người thượng Việt Nam. Bà Lee nói, sự trì trệ trong việc này một lần nữa chứng tỏ các vấn đề lớn trong công tác quản trị của nhà nước Campuchia và nhất thiết cần phải có một sự cải tổ dựa trên luật lệ. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận thông tin về vụ bắt giữ ngày hôm qua, nhưng nói rằng những người bị bắt không phải là người thượng Việt Nam đi tị nạn chính trị, mà là những di dân bất hợp pháp sang lãnh thổ Campuchia canh tác trên đất đai của người Campuchia. Giới hữu trách Campuchia nói, các cáo giác của nhóm hoạt động nhân quyền Ad Hoc mang động cơ chính trị. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sophet, nói với đài VOA. Ông nói, không có người thượng nào ở đây cả. Tổ chức nhân quyền Ad Hoc phải xác minh thông tin họ đưa ra. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện nhóm này vì động cơ chính trị của họ. Giới hữu trách Campuchia chưa cho biết thời điểm nào sẽ trục xuất nhóm này về lại Việt Nam. Kể từ đầu năm tới nay, có trên 30 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên sang lãnh thổ Campuchia. Sau vụ bắt giữ 5 người ngày hôm qua, hiện còn 27 người vẫn đang lẫn trốn tại Ratanakiri. Tháng 12, một nhóm 13 người sắc tộc Serai đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm. Nhóm này được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc tối ngày 21 tháng 12. Liên Hiệp Quốc hiện đang phối hợp với cơ giới hữu trách Campuchia để xác minh xem họ có phải là những người tìm đường tị nạn vì bị đàn áp hay không. Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước, nhưng tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Phnom Penh không nên để mối quan hệ ngoại giao gần gũi với Việt Nam chi phối quyết định của họ. Dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có thêm người thượng Việt Nam bị trục xuất về nước vì chính sách của Campuchia là không hoan nghênh những người tị nạn từ Việt Nam và Trung Quốc. Người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phận của Việt Nam gồm khoảng 30 bộ tộc, kể cả người Serai. Rất nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp can thiệp và được sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những tù nhân lương tâm người sắc tộc thiểu số ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực. Mỹ khuyến cáo Trung Quốc chớ hiếp đáp Việt Nam hay Philippines trong vấn đề Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ khuyến cáo Trung Quốc chớ có hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Barack Obama được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài CNN nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ tới Ấn Độ hồi tuần trước, khi ông trấn an Bắc Kinh chớ nên cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ hữu hảo giữa Washington với New Delhi. Tổng thống Obama đưa ra phát biểu này đáp lại phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Ấn lần thứ nhì của ông trong tư cách người đứng đầu nước Mỹ. Bình luận về chuyến công du của ông Obama, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ đừng để sập bẫy của kẻ thù do phương Tây dàn dựng để ủng hộ chiến lược xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ, mà cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Bắc Kinh cho là nhằm đối trọng với sự trỗi dậy của quốc gia Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Obama nói, ông ngạc nhiên khi thấy chính phủ Trung Quốc đưa ra những lời lẽ như vậy. Ông Obama tuyên bố, Trung Quốc không cần phải lo sợ trước các mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ với Ấn Độ. Vẫn theo lời ông, trong giai đoạn này của lịch sử, có cơ hội tạo ra thể thức mà đôi bên đều có lợi. Qua đó, tất cả các nước tuân thủ luật lệ và chuẩn mực chung, tập trung nâng cao phồn vinh thịnh vượng cho dân chúng, dựa trên sự bắt tay chung sức cùng nhau, chứ không phải bằng cách để cho một nước khác phải gánh chịu hay trả giá. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nhiều lần nhấn mạnh là Hoa Kỳ rất muốn nhìn thấy một sự trỗi dậy ôn hòa của Trung Quốc, nhưng sự phát triển đó không thể là cái giá phải trả của các nước khác. Ông Obama nói, xin trích nguyên văn, Trung Quốc không nên hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các vấn đề hàng hải, mà nên nỗ lực giải quyết một cách hòa bình theo luật quốc tế. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các quốc gia bên ngoài, bao gồm Hoa Kỳ và Ấn Độ, chớ can thiệp vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, mà nổi bật nhất là với Việt Nam và Philippines. Học giả hàng đầu của Trung Quốc lên án Mỹ xúi dục bất hòa ở Biển Đông. Một học giả về quan hệ quốc tế hàng đầu của Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ xúi dục bất hòa ở Biển Đông sau khi Ngũ Giác Đài công khai ủng hộ các cuộc tuần tra trên không của Nhật tại khu vực. Bài xã luận gây gắt đăng trên cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ Nhân dân Nhật Báo, dường như đáp lại tuyên bố của Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội thứ 7 và là sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ ở châu Á, hoan nghênh Nhật mở rộng các cuộc tuần tra trên không ở Biển Đông. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Fudan, ông Chen Dingli, lên án rằng phát biểu này có mục đích nhằm thổi bùng bất hòa trong vùng, dưới danh nghĩa thiết lập ổn định khu vực, làm phức tạp thêm bất đồng giữa các nước liên quan, vốn có thể sẽ giải quyết được thông qua thương lượng, theo lời của ông. Ông Chen cáo buộc việc các giới chức quân sự và quốc phòng cấp cao của Mỹ khuyến khích Nhật can thiệp vào chuyện Biển Đông, chứng tỏ mục tiêu của Ngũ Giác Đài muốn khuấy động rắc rối Biển Đông bằng cách lôi kéo thêm nhiều nước can dự vào các tranh chấp. Thứ Sáu tuần rồi, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi các nước ngoài vùng nên tôn trọng những nỗ lực của các nước trong vùng giữ gìn hòa bình và ổn định và không làm những điều mà sẽ gây chia rẽ giữa các nước khác, tạo nên căng thẳng. Những cuộc tuần tra thường xuyên trên không của Nhật hiện giới hạn ở biển Hoa Đông, nơi Tokyo và Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền. Mở rộng những chuyến bay tuần tra của Nhật sang Biển Đông chắc chắn sẽ làm tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của thế giới. Trung Quốc xây tàu sân bay thứ nhì. Thông tin mới về việc Trung Quốc đang đóng một hàng không mẫu hạm thứ nhì được một trang V-Blog của chính quyền thành phố Thường Châu và một tờ báo của nhà nước loan tải cuối tuần qua, giữa lúc Bắc Kinh đang nỗ lực hiện đại hóa quân sự. Trung Quốc muốn phát triển một lực lượng hải quân nước xanh có khả năng bảo vệ các lợi ích ngày càng gia tăng của nền kinh tế lớn hạng thứ nhì trên thế giới, trong khi Bắc Kinh đang thể hiện lập trường ngày càng quyết đoán hơn trong tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Reuters ngày 2 tháng 2 dẫn nguồn tin từ trang blog chính quyền Thường Châu và tờ Tin tức buổi chiều Thường Châu cho hay một công ty sản xuất cáp ở thành phố phía đông Trung Quốc này đã thắng thầu một hợp đồng cung cấp thiết bị cho tàu sân bay thứ nhì của Trung Quốc. Thế nhưng theo AFP, cả hai bản tin trên hai trang báo này sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Theo các nhà phân tích quân sự Trung Quốc, thông tin vừa kể cũng tương đương với việc thừa nhận rằng chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đang được đóng. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc luôn tìm cách tránh phơi bày thông tin về chiếc tàu sân bay thứ hai và quân đội nước này chưa chính thức công bố việc đóng tàu. Trung Quốc kể từ năm 2013 tuyên bố sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Thông tin về hàng không mẫu hạm thứ nhì của Trung Quốc được tung ra sau khi Bộ Quốc phòng nước này hồi tuần rồi loan báo tâm điểm huấn luyện quân sự của Trung Quốc trong năm nay sẽ tập trung cải thiện khả năng chiến đấu để chiến thắng các cuộc chiến tranh trong khu vực, giữa bối cảnh Bắc Kinh đang dính vào nhiều cuộc tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh tên Liaoning được mua lại từ Ukraine năm 1988 là một biểu tượng về nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc.